Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 2 Quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Khoa học ngày càng tiến bộ, con người có thể chinh phục mặt trăng, sao hỏa và vẫn còn tiếp tục tìm cách khám phá và chinh phục không gian. Nhiều sáng chế, phát minh giúp cho cuộc sống con người ngày càng tốt hơn. Từ đó, con người trở nên kiêu ngạo, tự cho mình có thể làm chủ thiên nhiên, vũ trụ với suy nghĩ ngông cuồng, bàn tay ta làm nên tất cả. Khi các nhà khoa học thí nghiệm thành công việc sinh sản vô tính, thì nhiều người tuyên bố rằng con người đã thay quyền tạo hóa. Tuy nhiên, con người không tự tạo ra bất cứ điều gì mới mẻ, mà chỉ có thể sáng chế từ những nguyên liệu có sẵn, chứ không thể nào sáng tạo điều gì mới mẻ. Satan và tay sai của nó là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng đã phản bội Ngài mà muốn cướp đoạt quyền làm chủ để làm chúa đời này, nên chúng cũng cám dỗ con người phản nghịch cùng đấng tạo hóa là chủ của mình. Điều này đã tạo ra vô vàn đau đớn trên thế giới loài người. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình kỳ diệu để cứu chuộc nhân loại. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến thế gian, chịu chết thay cho tội lỗi của con người, và Ngài thành lập hội thánh để cứu con người ra khỏi ách thống trị của Sa-tăng. Lời tiên tri trong Khải Huyền chương 11 câu 15 vang lên trên các tầng trời rằng: Từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Lúc ấy, nhân loại sẽ nhận biết quyền làm chủ thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cầm quyền tể trị cả hoàng vũ và con người. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Trời khẳng định quyền làm chủ của Ngài. Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se trên núi Sinai rằng: Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng giữ lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 19 câu 5, vua David cũng đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để khẳng định đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Theo Thi Thiên chương 24 câu 1 và trong Sử Ký Nhất chương 29 câu 11, vua cũng chúc tụng Chúa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Theo sự soi sáng của lời Chúa, thì dù con người tự cho rằng mình có thể làm chủ thiên nhiên, vũ trụ, nhưng rõ ràng, tất cả mọi vật đều không thuộc về con người hay một ai khác, mà hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên mọi sự. Ngài là chủ của muôn vật. Sau đây là một số lý do khẳng định quyền làm chủ của Đức Chúa Trời trên vũ trụ và con người. Qua câu chuyện ví dụ, Chúa Giê-xu kể về người làm nho trong Phúc Âm Mát chương 12. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là chủ vì Ngài dựng nên muôn vật và chúng ta. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Hình ảnh người chủ vườn nho đã bỏ công sức tạo lập trồng trọt, chăm sóc cây nho và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho mục đích cuối cùng phải đạt. Đó là niềm vui được thu lấy kết quả. Chủ vườn nho cũng không quên rào chắn chung quanh, phân định chủ quyền hợp pháp của mình. có thể xem đây là hình ảnh về đấng đã sáng tạo nên vũ trụ trời đất mà Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 và Giăng chương 1 câu 3 đã ghi lại. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Không ai có thể phủ nhận đấng sáng tạo đã tạo dựng nên trời đất, vũ trụ, muôn vật và con người. Sách Sáng Thế Ký không lý luận, không bàn cãi hoặc giải thích rườm rà, mà chỉ khẳng định một chân lý bất di bất dịch rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Khoa học đã tốn biết bao công sức, tiền của để tìm cách xác định tuổi và các vật hóa thạch, tuổi của trái đất, tuổi của thiên hà, vân vân. Dù giữa các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất kết quả với nhau, nhưng tất cả những sự việc định tuổi này đã nói lên một điều là tất cả muôn vật đều phải có thuở ban đầu như Sáng Thế Ký đã công bố. Và nếu đã có thuở ban đầu thì phải có đấng tạo dựng. Và chính đấng tạo dựng mới là chủ thật sự của tạo vật. Đức Chúa Trời là chủ của trời đất, vũ trụ và chúng ta. Ngài cũng chính là đấng nắm quyền làm chủ cuộc đời chúng ta. Mỗi chúng ta phải đầu phục và tôn vinh Ngài như sứ đồ Phao-lô đã tôn vinh. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Theo thư Roma chương 11 câu 36. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời là chủ vì Ngài là đấng bảo vệ và nâng đỡ chúng ta. Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Hình ảnh người chủ vườn nho thiết lập rào chắn chung quanh cũng như xây tháp canh cẩn thận cho thấy sự bảo đảm an ninh của một khu vườn có chủ. Hình ảnh này cũng nói lên chính Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ muôn vật bằng cách lập ra các quy luật tự nhiên để mọi thứ đều phải vận hành theo một trật tự. Hình ảnh này cũng nói lên chính Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ muôn vật bằng cách lập ra các quy luật tự nhiên để mọi thứ đều phải vận hành theo một trật tự mà Ngài đã định sẵn, bảo đảm cho sự tồn tại vững bền của tạo vật. Thư Hebrew cho biết, nếu không có sự nâng đỡ của con Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng thể nào hiện hữu, vì chúng ta hiện hữu là bởi Chúa và vì Chúa. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Theo thư Hebrew chương 1 câu 3. Thử tưởng tượng xem, nếu Đức Chúa Trời không dùng lực hút của trái đất để giữ chúng ta bình yên trên đất, hoặc không cung cấp oxy cho chúng ta thở, không có lương thực nuôi thân thể chúng ta lớn lên, thì chắc chắn loài người chỉ đi đến chỗ diệt vong trong nháy mắt. Vậy nên, phải biết tạ ơn Chúa không thôi và tôn trọng quyền làm chủ của Ngài. Ấy là bổn phận của mỗi người trên đất. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời là chủ vì Ngài đã cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng thằng này là con kế tự, hè ta hãy giết nó thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Câu chuyện người chủ vườn nho kiên trì liên tiếp gửi những đầy tớ khác đến với các tá điền phản phúc sau những lần bị họ đối đãi bất lương, thậm chí còn sai cả con một yêu dấu của mình với hy vọng chuyển lay thái độ bất trung của họ. Thế mà họ đã nhẫn tâm giết chết người con kế tự duy nhất của chủ mình. Câu chuyện này khắc họa nên hình ảnh của một Đức Chúa Trời cao quý, đầy lòng nhân từ, yêu thương đối với con người tội lỗi, chỉ đáng đi vào hỏa ngục mà thôi. Đó là hình ảnh của chúng ta. Thế mà đấng chí cao phải từ bỏ ngôi trời, xuống trần làm người để tìm và cứu chúng ta. Chính con một của Đức Chúa Trời đã bằng lòng chịu chết trên cây thập tự để cứu vớt linh hồn chúng ta, y như Kinh Thánh mô tả về Ngài trong Tích chương 2 câu 14, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chẳng những Chúa thứ tha mọi tội lỗi đáng chết của chúng ta, mà còn thánh hóa chúng ta bởi quyền phép của Ngài mà chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin. Để chúng ta được tái sinh đổi mới bằng chính sự sống sung mãn của Ngài hiện diện bên trong đời sống của chúng ta. Nhờ tấm lòng mới đó mà chúng ta không còn nô lệ cho bản ngã tội lỗi xấu xa cũ nữa, nhưng có thể sống sốt sắng cho ước muốn làm các việc lành đẹp lòng Chúa. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời đã chọn lựa, biệt riêng chúng ta để làm dân thánh của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo thư Phi-e-rơ nhất, chương 2, câu 9. Sự cứu chuộc và thánh hóa của Chúa khẳng định quyền làm chủ của Ngài trên mỗi chúng ta. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải ý thức về ân sủng lớn lao mà mình đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài là chủ chúng ta, bởi chẳng những Ngài đã tạo dựng chúng ta, nhưng Ngài cũng đã chuộc mua chúng ta bằng một giá rất cao, để chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta không còn thuộc riêng về mình nữa, không còn nô lệ cho những tham muốn của tư dục xấu xa. Chúng ta không thể sống một cuộc đời vô ơn, bất nghĩa, hung ác, một cách mù quáng, để tìm kiếm những lợi lộc nhơ bẩn, không thuộc về mình, đến nỗi không còn nhớ đến trách nhiệm của mình đối với Đấng đã vì yêu chúng ta mà sẵn sàng phó trao cả tính mệnh cao quý của Ngài cho chúng ta. Nhưng trái lại, hãy để sức mạnh tình yêu của Cha trên trời thu hút chúng ta hướng về Ngài với tất cả tấm lòng biết ơn sâu đậm Đấng chủ tể của chúng ta.
Sống vui vầy ước.